Quan gia, chương 581, Chu Kiến Quốc đã trở lại, góc truyện audio.com, chương 581, Chu Kiến Quốc đã trở lại cuối tháng 2 năm 1992, khai mạc Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Sở Nam, căn cứ tỉnh ủy đề cử, đại biểu tham dự hội nghị tuyển cử Lý Giật Phong là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sở Nam, tuyển cử Lục Đại Dũng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sở Nam đầu tháng 3, Hà Nhữ Dân mới nhậm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sở Nam đến thị xã Hạo Dương, ở phòng họp lớn của tòa nhà địa ủy Hạo Dương mời dự họp đại hội cán bộ toàn địa khu cấp phó huyện trở lên phòng họp lớn có sức chứa hơn 300 người, không còn chỗ ngồi, các cán bộ cấp phó huyện tụ tập dưới một mái nhà, vẻ mặt khác nhau. Các cán bộ thị xã Hạo Dương theo thường lệ ngồi ở vị trí giữa, ở hàng đầu tiên. Bí thư thị ủy Hạo Dương Huyền Trung Hưng là ủy viên địa ủy, tự nhiên phải ngồi ở trên đài chủ tịch. Đặng Trọng Hòa của Lâm Khánh ngồi cách Lưu Vĩ Hồng không xa, hướng Lưu Vĩ Hồng mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Trên đài chủ tịch ngoại trừ Hà Nhữ Dân, còn có mấy gương mặt mới lạ, hoặc là nói, gương mặt nửa lạ nửa quen trùng Hà Nhữ Dân ngồi song song ở vị trí trung tâm tại chủ tịch đài, là Lục Đại Dũng mới nhậm phó chủ tịch tỉnh kiêm bí thư địa ủy Hạo Dương. Lục Đại Dũng rốt cục đúng như ý nguyện, dấn thân vào hàng ngũ cán bộ cao cấp cấp tỉnh bộ, mái tóc đen óng ả, vẻ mặt sáng chói đường làm quan rộng mở, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua mặt Lưu Vĩ Hồng ở dưới đài, ý cười hàm chứa sự thân thiết. Từ sau khi Lý Giật Phong hướng ông ta nhắc tới Lưu Vĩ Hồng, Lục Đại Dũng liền áp dụng sách lược chính xác nhất toàn lực chiếu cố Lưu Vĩ Hồng. Hiện tại quả nhiên đổi lấy hồi báo cực kỳ hậu hĩnh. Rất nhiều bí thư địa ủy, bí thư thị ủy có tư cách lão luyện, phấn đấu cả đời, cũng không thể bước qua bậc thang cuối cùng này, sống quãng đời còn lại với cấp bậc cán bộ cấp sở. Lục Đại Dũng ông ta đảm nhiệm bí thư địa ủy mới hơn 2 năm, liền lên tới cấp phó tỉnh, hơn nữa là phó chủ tịch tỉnh chính thức, không phải phó hội đồng nhân dân tỉnh, lại càng không là phó chủ tịch mặt trận tổ quốc tỉnh chức vụ tuyến 2. Nguyên nhân trong đó tất nhiên là được dính chút hào quang của Lưu gia hai cụ là loại uy vọng cỡ nào. Trong khoảng thời gian này, TV đăng phát, lão Lưu và lão Phong đi cùng thủ trưởng tối cao tuần tra phía Nam, ba vị lão nhân đều là sóng vai mà đi, uy danh hiển hách. Lục Đại Dũng như là nằm mơ, trước kia chưa từng nghĩ tới, có một ngày có thể leo lên chiếc thuyền lớn của Lưu gia, chỉ cần theo sát bước tiến của Lưu gia tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Hà Nhữ Dân cũng là bộ dáng hơn 50 tuổi, vai to lưng rộng, vẻ mặt nghiêm túc quan uy nghiêm chỉnh, trước đó, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lục Đại Dũng lần này, chính là tiếp nhận phần việc của Hà Nhữ Dân được phân công quản lý ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hà Nhữ Dân tuyệt đối có thể nói là thân tín của Hồ Cao Sơn, khi Hồ Cao Sơn đảm nhiệm chủ tịch tỉnh một tay đề bạt lên. Lần này chuyển sang đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cùng Lý Giật Phong những năm trước đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy không có khác biệt, xem ra Vương gia đối với việc kinh doanh của tỉnh Sở Nam có ý nghĩ giống với Lưu gia, cố sức hạ thấp đến mức có thể cố sức đề bạt cán bộ địa phương trước khi bố cục nhân sự ở tầng cao nhất chưa hoàn toàn ổn định, không làm lớn, không trêu chọc Sở Nam và thế lực địa phương của các tỉnh khách, kỳ thật không chỉ là góc truyện audio.com. Lưu gia và Vương gia, tập đoàn chính trị và nhà quyền quý gia tộc lớn khác trên cơ bản đều là áp dụng sách lược giống nhau. Thời điểm quan trọng, biểu hiện quá mức, nổi bật quá lớn, đều là tối kỵ, cần phải cẩn thận làm việc. Ngồi ở Hà Nhữ Dân phía bên phải là Phó Bí thư địa ủy Hạo Dương, Chủ tịch địa khu Tào Trấn Khởi. Tào Trấn Khởi vẫn là bộ dạng cũ, vẻ mặt tuấn tú mang theo nụ cười hòa ái, chỉ nói vẻ ngoài, thì Tào Trấn Khởi có thể được coi là điển trai nhất trong tất cả lãnh đạo địa ủy, sống mũi cao cao, dáng người cũng bảo dưỡng rất tốt, mặc dù đã lên hàng năm, nhưng vẫn có thể nói là chàng đẹp trai, người lần đầu giao tiếp với ông ta, hơn phân nửa cùng sẽ bị vẻ bề ngoài của ông ta mê hoặc, trước tiên đã xếp ổng vào loại người tốt terrain, thực tế, Tào Trấn Khởi có thể ngồi vào vị trí này, tâm cơ này sao có thể đơn giản như vậy được. Nhìn ra được tâm tình Tào Trấn Khởi cũng rất vui vẻ, đợi hơn 2 năm, rốt cục đã ngồi vào vị trí bí thư địa ủy. Nói không chừng qua tiếp 2 năm, cũng có thể giống như Lục Đại Dũng vậy, dấn thân vào hàng ngũ cán bộ cấp tỉnh bộ. Việc này có khả năng rất lớn, Tào Trấn Khởi đối với năng lực của mình vẫn rất có tin tưởng, ngồi ở bên cạnh Lục Đại Dũng, là một gương mặt nửa lạ nửa quen. Sở dĩ nói nửa lạ nửa quen là bởi vì Chu Kiến Quốc công tác ở địa khu Hạo Dương không lâu, làm cục trưởng cục nông nghiệp địa khu mấy tháng, làm bí thư huyện ủy Lâm Khánh mấy tháng, tổng cộng cũng chỉ có hơn một năm thời gian, thì tới thành phố Đại Ninh, lần này tỉnh ủy quyết định do Chu Kiến Quốc tiếp nhận Tào Trấn Khởi, đảm nhiệm chủ tịch địa khu Hạo Dương, thật sự hơi bất ngờ. Chu Kiến Quốc này quan thăng cũng không chậm a. Hơn một năm trước Chu Kiến Quốc vẫn là bí thư huyện ủy, hơn hai năm trước còn là hiệu trưởng trường trung cấp nông nghiệp địa khu Thanh Phong, trong nháy mắt không ngờ liền trở thành chủ tịch địa khu. Tốc độ thăng quan như vậy, hoàn toàn có thể cùng Lưu Vĩ Hồng sóng ngang vai, đều là thuộc loại ngồi hỏa tiễn kia, xem ra Trung ương quyết định hạ quyết tâm phải mạnh mẽ đề bạt cán bộ tuổi trẻ. Chu Kiến Quốc dù cũng không còn trẻ, nhưng kinh nghiệm lý lịch quá nhỏ bé, ở trong mắt đoàn người cũng chính là cán bộ rất tuổi trẻ. Thật không biết Chu Kiến Quốc tại sao lại may như vậy, các vị cán bộ đang ngồi, người quen biết Chu Kiến Quốc cũng không ít, quen thuộc ổng cũng là không nhiều lắm. Tuy nhiên danh tiếng Chu Kiến Quốc cũng không tệ, tất cả mọi người đều biết con người ông ta rất trượng nghĩa, đối với người mình cũng rất chiếu cố. Lãnh đạo như vậy bình thường đều là rất được người hoan nghênh. Chỉ cần tìm cách trở thành người một nhà của chủ tịch địa khu Chu thì có thể được ông ta chiếu cố, tuy nhiên hiện tại tự nhiên vẫn chưa phải thời điểm, vẫn phải nhìn kỹ hẳn nói. Tào Trấn Khởi hiện giờ là bí thư địa ủy. Đối với thủ đoạn của Tào Trấn Khởi, các cán bộ địa khu đều biết rất rõ, cho dù Lục Đại Dũng cũng đè không được y, chỉ có thể dựa vào tấm biển lớn bí thư địa ủy cũng mới chỉ hơi chiếm thượng phong thôi. Tào Trấn Khởi lần này chính thức thành bí thư địa ủy, Chu Kiến Quốc có thể chống lại được sao? Khác không nói, chỉ lấy kinh nghiệm lý lịch mà nói, Chu Kiến Quốc so với Tào Trấn Khởi còn kém quá xa, việc này có chút phức tạp, không cần nói là địa vị ngang nhau, Chu Kiến Quốc ở dưới áp chế của Tào Trấn Khởi có thể phát ra mấy phần tiếng nói cũng đã xem như rất khó. Góc truyện audio.com, lường giống như Lục Đại Dũng, ánh mắt Chu Kiến Quốc cũng thỉnh thoảng xẹt qua mặt Lưu Vĩ Hồng ở hàng ghế đầu. Lưu Vĩ Hồng cũng mỉm cười thăm hỏi giống vậy, Lục Đại Dũng thăng nhiệm phó chủ tịch tỉnh, Tào Trấn Khởi tiếp bí thư địa ủy, đây là nhất định. Ai tới tiếp nhận chức vụ chủ tịch địa khu mới là vấn đề Lưu Vĩ Hồng thật sự chú ý. Trên điểm này, Lý Dật Phong cùng Không Mưu mà hợp ý nghĩ đầu tiên đều là nghĩ tới Chu Kiến Quốc. Khu Kiến Quốc là cấp trên cũ của Lưu Vĩ Hồng, khi còn ở trường trung cấp nông nghiệp thì đối với Lưu Vĩ Hồng vô cùng chiếu cố, giữa hai người có thể coi anh em kết nghĩa. Để Chu Kiến Quốc tiếp nhận chức vụ chủ tịch địa khu hẳn là an bài tốt nhất. Để khiến Lục Đại Dũng đi lên, là vì mở rộng lực lượng toàn gia tộc mà suy nghĩ, ở phương diện này, Lưu Vĩ Hồng rất có cái nhìn đại cục. Không chỉ là bởi vì năng lực Lục Đại Dũng rất mạnh, còn nằm ở chỗ Lý Dật Phong và Lục Đại Dũng đều là hắn đề cử cho Lưu gia. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là đại biểu cho quyền phát ngôn của hắn ở Lưu gia. Bất kỳ trong một nhà quyền quý đại tộc hoặc là tập đoàn chính trị nào, đều sẽ có rất nhiều đầu núi nhỏ, đây là không cần hoài nghi. Nhân viên đắc lực được Lưu Vĩ Hồng đề cử càng nhiều, quyền phát ngôn của hắn càng mạnh. Trong gia tộc lớn, cũng cần phải chú ý thực lực. Lưu Vĩ Hồng cũng không thể bởi vì phải có người bao phủ bản thân, mà cứ giữ chặt Lục Đại Dũng ở vị trí bí thư địa ủy Hạo Dương không cho dọn đi trên chính trị, đó là hành vi rất thiền cận. Đương nhiên, Lục Đại Dũng vừa đi, bản thân Lưu Vĩ Hồng cũng không thể mất quyền lực hoàn toàn, cần phải an bài tiếp sau, cũng là nhất định làm cho xong. Chu Kiến Quốc đảm nhiệm chủ tịch địa khu Hạo Dương, thật không có vận dụng lực lượng gia tộc, tất cả đều rơi xuống người Lý Dật Phong. Lý Dật Phong và Hồ Cao Sơn sau khi trao đổi ý kiến, Hồ Cao Sơn đồng ý lần đảm nhiệm này. Cùng chủ tịch tỉnh làm tốt quan hệ cũng là rất tất yếu, Hồ Cao Sơn phải đoàn kết tốt bộ máy mà chủ tịch tỉnh muốn chỉ định một vị trí chủ tịch địa khu cũng không có gì thái quá. Trên đài chủ tịch còn có một gương mặt hoàn toàn lạ hoắc. Người này ngồi bên cạnh Nguyễn Trung Hưng, ba mươi mấy tuổi tuổi, dáng người bậc trung, áo mũ chỉnh tề, vẻ mặt khá nghiêm túc, đôi mắt nghiêm nghị có uy. 9 giờ sáng, Lục Đại Dũng tuyên bố bố đại hội bắt đầu. Văn kiện của tỉnh ủy chưa tuyên đọc, lúc này Lục Đại Dũng vẫn còn là bí thư địa ủy Hạo Dương. Đây là một cuộc họp chào đón, cũng là một cuộc họp tiễn đưa vui vẻ. Lục Đại Dũng tiến hành lời dạo đầu ngắn gọn, liền mời trưởng ban Hà Nhữ Dân tuyên bố văn kiện bổ nhiệm của tỉnh ủy Lưu Vĩ Hồng ở ban tổ chức cán bộ huyện ủy Lâm Khánh mò mẫm ra cái chế độ cán bộ bổ nhiệm và miễn nhiệm công khai, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã mở rộng ở toàn tỉnh, nhưng trước mắt công khai nêu ra cấp bậc cán bộ tạm thời còn hạn định cấp cục ở huyện trở xuống, bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ cấp phó sở trở lên, chưa thi hành chế độ công khai, đây coi như là ném đá dò đường qua sông, không thể ngay lập tức làm quá lớn quá lợi hại, phải có quá trình từ từ đi tới. Dù sao bổ nhiệm và miễn nhiệm cầu cán bộ cấp phó sở trở lên là do tỉnh ủy nắm giữ, tỉnh ủy tự có suy tính riêng. Hà Nhữ Dân thanh âm vang dội tuyên đọc văn kiện bổ nhiệm của tỉnh ủy. Tỉnh ủy đồng ý đồng chí Lục Đại Dũng từ đi chức vụ bí thư địa. Góc truyện audio.com, ủy viên, bổ nhiệm đồng chí Tào Trấn Khởi là bí thư ủy ban địa ủy Hạo Dương tỉnh Sở Nam của Đảng Chấp Chính Trung Quốc, đồng thời tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý Tào Trấn Khởi từ đi chức vụ chủ tịch địa khu Hạo Dương. Bổ nhiệm đồng chí Chu Kiến Quốc là ủy viên địa ủy Hạo Dương, phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân địa khu Hạo Dương, đồng chí Ngụy Ái Quốc không còn đảm nhiệm chức vụ ủy viên địa ủy Hạo Dương, trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy có phân công khác. Nguyên trưởng ban tuyên giáo địa ủy Hạo Dương, đồng chí Phương Trung Hàn chuyển sang đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy, bổ nhiệm đồng chí Huyền Trung Hưng là trưởng ban tuyên giáo địa ủy Hạo Dương, không còn đảm nhiệm chức vụ bí thư thị ủy Hạo Dương, bổ nhiệm đồng chí Tống Hiểu Vệ là ủy viên địa ủy Hạo Dương kiêm bí thư thị ủy Hạo Dương. Đồng chí Tống Hiểu Vệ chính là vị cán bộ trẻ 30 mấy tuổi ngồi bên cạnh Huyền Trung Hưng, nghe nói người này trước kia là phó bí thư tỉnh ủy, thư ký của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Phương Đông Hoa. Không hề nghi ngờ, chỉ đơn thuần từ xuất thân này, có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Tống Hiểu Vệ tuyệt đối là Tào Trấn Khởi hướng Phương Đông Hoa yêu cầu, nếu Tào Trấn Khởi làm bí thư địa ủy, vậy thì phủ thị xã Hạo Dương khu vực hành chính địa khu y càng không thể tiếp tục cho thân tín của Lục Đại Dũng cầm giữ. Nhân vật số 1 đảng chính của khu vực hành chính địa khu, đều là người của bí thư địa ủy trước, kêu Tào Trấn Khởi làm sao mà chịu chứ? Mà trưởng ban tuyên giáo địa ủy tiền nhiệm Phương Trung Hàn, cũng thân tín của Tào Trấn Khởi, do y tiếp nhận chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy, cũng được cho là thuận lý thành chương. Bí thư địa ủy nắm không được mũ cánh chuồn, thì sao có thể kiểm soát được toàn địa khu? Cách chương.